Yeah. Con vô thường không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ, phần 3 La Mã. Số 1, quy y Tam Bảo sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Chắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam niệm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 29 tháng 8 năm 2011, pháp môn tu tập của cư sĩ, chương 3, phần số 1, quy y Tam Bảo Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt-tha-ya. Kính lễ chư Phật tử siêu, kính lễ chư Phật đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi thường hướng dẫn cho quý Phật tử quy y Tam Bảo. Và mỗi lần hướng dẫn như vậy, chúng tôi thường lấy lập viết là ở trong những nghi thức đó được tổ chức trong các đại lễ có rất ít thời giờ để chúng tôi có thể ngồi xuống hàng bên với quý vị nhiều hơn. Điều mà đặc biệt chúng tôi muốn nói là quy y đó là một bước đầu rất là trọng đại trong cuộc hành trình tu tập của người Phật tử. Thật ra sự quy y đó, bởi vì đó là một bước đầu và sự nghiêm túc cũng như sự vận dụng những ảnh hưởng quan trọng của sự quy y Tam Bảo là một sức đẩy đưa chúng ta ra xa. Và có thể một người Phật tử hiểu rõ cái sự quy y Tam Bảo thì sẽ thấy rằng đời sống của mình sẽ khác đi. Do vậy, mặc dù đề tài này đã được giảng nhiều lần, nhưng ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt hoan hỷ là chúng ta trở lại ôn nhắc vì ý nghĩa của đề tài này. Dù là quý vị chưa quý ý, hay sắp quý ý, hay là sẽ quý ý, thì đều rất nên biết. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng ngay cả quý vị xuất gia nhiều năm ở trong chùa thì cũng nên dành thời giờ để nghiên ngẫm về chữ quý ý này. Bây giờ thì xin mời quý vị nghe phần chánh kinh, sau đó là pháp thoại giải dây rộng rãi về ý nghĩa này của Thượng Tọa Thủy Siêu, vị giảng sư trong ngày hôm nay. Mời cô Tuyết Hạnh đọc cho phần chánh văn.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ya Dạ Sa Thu Lâm Thai Chúng Con Thành Kính Tri Ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ, phần 3.1 quy y Tam Bảo, Tí Sarana Yamana, phần A. Ý nghĩa và thái độ quy y. Quy Sirana Yamana là sự đi tìm nương tựa, tìm chỗ ẩn náu cho tâm hồn. Con người phần đông thích tìm chỗ nương tựa để an ủi tinh thần và trấn áp nỗi lo sợ. Nhưng làm như vậy không phải luôn luôn có hiệu quả, bởi vì nương tựa chỗ không đáng nương tựa thì chẳng có tác dụng gì. Ví như một người bị bệnh thập tử nhất sinh, thay vì đi tìm đến một vị thầy thuốc giỏi, người ấy lại đặt niềm tin vào anh hàng xóm mà anh ta quen biết để nhờ chữa trị. Điều đó không có cơ sở bảo đảm cho anh ta lành bệnh được. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, loài người khi hoảng hốt, bèn đi tìm nhiều chỗ nương tựa, núi non, rừng rậm, vườn cây hoặc đền tháp. Đó không phải là chỗ quy y an ổn, không phải là sự quy y cao thượng. Sự quy y như vậy không thoát khỏi khổ đau. Chỉ có ai quy y Đức Phật, quy y chánh pháp và tăng chúng với chánh trí thấy được bốn thánh đế là khổ, tập, diệt, đạo, chỉ có điều đó mới thật sự là quy y an ổn và quy y cao thượng. Quy y như vậy mới thoát khỏi mọi khổ đau. Dhammapada từ câu 188 đến 192. Đối tượng quy y của người Phật tử là Đức Phật, Bức Thá, Giáo Pháp, Tham Má và Tăng Chúng Sangiha. Người Phật tử quy y Phật là quy ngưỡng bậc chánh giác, xem Đức Phật như là bậc đạo sư lãnh đạo tinh thần. Người Phật tử chân chính không bao giờ nghĩ rằng nương tựa Đức Phật để được ngài cứu rỗi hay ban cho ân huệ gì. Người Phật tử quy y Pháp là quy ngưỡng chánh pháp đã được Đức Phật thuyết giảng, nương tựa giáo pháp như là y cứ vào kinh chỉ nam để thực hành. Người Phật tử chân chính quy y pháp không nghĩ rằng giáo pháp như những bài chú tập tụng để tiêu dạ tai, giải nạn. Người Phật tử quy y tăng là quy ngưỡng tăng chúng, đệ tử xuất gia của Đức Phật, nương tựa tăng chúng như là những vị đàn anh dìu dắt mình trên con đường tu tập mà Đấng Từ Phụ đã vạch ra. Người Phật tử chân chính quy y tăng không nghĩ rằng tăng chúng như những vị giáo sĩ trung gian để giúp nguyện cầu với Đấng Thần Linh. Thái độ quy y tâm bảo của người Phật tử tựa hồ như một người bệnh đặt niềm tin vào vị bác sĩ nương tựa để được hướng dẫn điều trị bệnh. Tất nhiên, mọi sự cố gắng nỗ lực uống thuốc và cự kiêng ăn uống phải do chính người bệnh. Cũng vậy, người Phật tử phải tự tinh tấn hành trì, sự quy y chỉ là sự nương tựa tinh thần để xác quyết lý tưởng phẩm hạnh. Và kính mời Sĩ Lai Nhà Người tiếp theo.
Yếu tố để thành tựu quy y. Người Phật tử thành tựu tốt đẹp sự quy y do ba yếu tố: A. Đức tin, sát hà. B. Trí tuệ, bành nhà. C. Phó thác sanh mạng, chi quý ta ba đức cha gác. Người cư sĩ có niềm tin trong sạch với Đức Phật, với giáo pháp, với tăng chúng, không hoài nghi, không bất mãn tam bảo, mới phát nguyện quy y. Như vậy mới thành tựu sự quy y tốt đẹp. Quy y mà thiếu lòng tin thì không thể có quyết tâm noi theo tam bảo để tu tập, nên không thành tựu quy y. Mặt khác, người cư sĩ thiếu trí tuệ, không hiểu biết tại sao phải quy y, không hiểu biết gì về Đức Phật, giáo pháp, tăng chúng, dù người ấy có xin quy y cũng không thành tựu là người Phật tử. Do đó, phải có sự hiểu biết sáng suốt và chính chắn, phải có trí tuệ mới thành tựu tốt đẹp sự quy y. Một điều nữa là người cư sĩ chưa có quyết định phó thác sanh mạng cho tam bảo, tức là chưa hoàn toàn chấp nhận dấn thân theo lý tưởng tu tập, nên dù có xin quy y vẫn khó thành tựu. Vì vậy, muốn thành tựu sự quy y tốt đẹp, phải có yếu tố quyết định phó thác sanh mạng cho tam bảo. Kính mời xin tự hành tiếp theo.
Phần C, hình thức quy y. Có 4 hình thức quy y tam bảo. Hình thức dân mình quy phục. Attasannicca-ta-na. Hình thức chấp nhận điểm tựa. Tapparayana. Hình thức hạ mình là môn đệ. Sissapha-vupagamana. Hình thức biểu lộ tôn kính. Panibata. Người cư sĩ có niềm tin nơi tam bảo, muốn quy y tam bảo, có thể thực hiện một trong 4 hình thức trên để tác thành nghi thức quy y. Những hình thức quy y rất phổ thông là cách thứ hai, chấp nhận tam bảo là chỗ nương. Giải về 4 hình thức quy y như sau. Quy y bằng hình thức dân mình quy phục là phát nguyện rằng Adin khắc Tua a hằng áp ta năng bút thắt sát thầm mắt sát sẵn khắt sát nít gia đề mi. Bắt đầu từ hôm nay, con xin dân mình đến Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Bằng hình thức này, cũng gọi là người cư sĩ ấy đã quy y tam bảo. B. Quy y bằng hình thức chấp nhận điểm tựa là phát nguyện rằng Bút thắt bá ra giá nô, thầm mắt bá ra giá nô, sẵn khắc bá ra giá nô, ý tí măng thả rê thắt. Bắt đầu từ hôm nay, con có Đức Phật là điểm tựa, có giáo pháp là điểm tựa, có tăng chúng là điểm tựa, xin Ngài nhận biết cho con như thế. Còn có một cách phát nguyện khác cũng thuộc hình thức quy y này mà ngày nay cư sĩ Phật giáo thường áp dụng. Eso hằng suci rapari niputam pitang phagawan tang saranang gacha mitamman chak fikku sang khan chak Upasakang Mantaretha. Con xin y chỉ Đức Thế Tôn đã Niết Bàn, xin y chỉ giáo pháp, xin y chỉ chúng tỳ kheo, mong Ngài nhận biết con là người cận sự. Bằng hình thức này cũng gọi là người cư sĩ ấy đã quy y Tam Bảo. C. Quy y bằng hình thức hạ mình là môn đệ, là phát nguyện rằng A-cha-a-din-kha-tua-a-hang-bun-thân-sa An-te-wa-si-ko-tham-mat-sa-an-te-wa-si-ko-sang-khat-sa An-te-wa-si-ko Iti mang tha re tha. Bắt đầu từ hôm nay, con là môn đệ của Đức Phật, môn đệ của giáo pháp, môn đệ của tăng chúng. Xin Ngài nhận biết con, cho con như thế. Bằng hình thức này cũng gọi là người cư sĩ ấy đã quy y Tam Bảo. Đi, quy y bằng hình thức biểu lộ tôn kính là phát nguyện rằng Acha a din kat tua a hằng a phi wa Tát năng bách chấp bách thà năng anh chá đi cầm măng Sa mi chí cầm măng Bút thà đi năng dê quách tịnh năng quách thù năng Cá rô mi ý tí măng thà rê thác. Bắt đầu từ hôm nay, con chỉ đảnh lễ, minh tiếp, vái chào và tôn ngưỡng đối với ba ngôi Phật, Pháp, Tăng. Xin Ngài nhận biết con là như thế. Bằng hình thức này cũng gọi là người cư sĩ ấy đã quy y Tam Bảo. Và kính mời tính hạnh tiếp theo.
Dạ, phần D, sự kiện bận nhơ quy y. Thánh quy y tức là sự quy y Tam Bảo của bậc thánh thủ học như Tu Đà Vườn, vân vân, không có sự bận nhơ bởi vì các vị thánh cư sĩ ấy đã thành tựu niềm tin vững chắc đối với Phật, Pháp, Tăng, đã đoạn tận tà kiến và hoài nghi. Chỉ có sự quy y của hạng phàm nhân, phàm quy y, mới có trường hợp bận nhơ quy y vì phàm phu vẫn còn phiền não. Bận nhơ quy y tức là sự quy y của người cư sĩ bị bất tịnh, không trong sạch, không được hoàn hảo, mặc dù chưa bị phá vỡ, chưa bị mất danh hiệu người cận sự. Upasaka, người cư sĩ bận nhơ quy y sẽ làm khiếm khuyết quả phước, khó có sự tinh tấn tu tập thiện pháp. Có ba sự kiện làm bận nhơ quy y: A. Thiếu trí, Anyana. B. Hoài nghi, Xâm xá giá. C. Tà kiến, Mít cha nhà ná đá xá. Người cư sĩ đã quy y Tam Bảo nhưng lại không hiểu biết về sự thanh tịnh của Đức Phật, không hiểu về sự đặc thù của giáo pháp, không hiểu về sự cao thượng của tăng chúng. Đó là sự kiện làm bận nhơ quy y. Bởi do thiếu hiểu biết nên người ấy không thiết tha, không tinh tấn thực hành phận sự người cư sĩ đối với Tam Bảo. Người cư sĩ đã quy y Tam Bảo nhưng lại nghi ngờ sự giác ngộ của Đức Phật, nghi ngờ hiệu năng của giáo pháp, nghi ngờ chánh hạnh của tăng chúng. Đó là sự kiện làm bận nhơ quy y. Bởi do hoài nghi nên người ấy thối thất tinh tấn, sao lãng phận sự tu tập và phận sự đối với Tam Bảo. Người cư sĩ đã quy y Tam Bảo nhưng lại có tri kiến sai lầm, hiểu thấy trái ngược với tinh thần lời dạy của Đức Phật, tin vào những điều tà pháp như tin bói toán, đồng bóng, vân vân, gọi là có tà kiến. Đó là sự kiện làm bận nhơ quy y. Bởi do tà kiến nên người ấy không thấy được chánh đạo, không thấy được những gì phải nỗ lực tu tập. Người ấy đi xa lời dạy Phật, đi xa lời dạy Phật. Dạ, con kính mời cô An tiếp tục ạ.
Phần E, sự kiện đức đoạn quy y. Một người đã đắc đạo quả siêu thế là bậc thánh hữu học, người ấy thành tựu quy y bất thối nơi tam bảo, sẽ không bao giờ có sự đức đoạn quy y đối với thánh quy y như vậy. Vị thánh hữu học dù mạng chung ở đây sanh lại đời sống khác cũng không gián đoạn tam quy, vì đạo quả siêu thế là bất động. Chỉ có sự quy y của phàm nhân mới có thể bị đứt đoạn. Có hai sự kiện đứt đoạn quy y của phàm nhân: a, đức quy y không có lỗi, á ná quát trồ; b, đức quy y có lỗi, xa quát trồ. Một người đã quy y tam bảo và tu tập tốt đẹp, nhưng khi người ấy chết thì xem như là đức đoạn quy y, vì một kẻ phàm nhân, một kẻ phàm phu không có gì để bảo đảm lúc tái sanh vào cảnh giới khác với một đời sống khác lại có thể giữ nguyên lập trường tín ngưỡng. Người ấy sẽ không còn nhớ đến tam bảo, không còn nhớ đến lý tưởng tu tập trong đời này. Nhưng đây gọi là sự kiện đức quy y không có lỗi. Trường hợp một người đã quy y tam bảo, sau đó xu hướng theo ngoại giáo trở lại phỉ báng Đức Phật, phỉ báng giáo pháp, phỉ báng tăng chúng, như thế gọi là sự kiện đức quy y có lỗi. Có lỗi đây là tự làm mất gốc và tạo nên quả báo đau khổ. Nếu người ấy chỉ từ bỏ tam bảo để xu hướng ngoại giáo thì gọi là tự làm mất gốc. Nếu người ấy xu hướng ngoại giáo và trở lại phỉ báng tam bảo thì gọi là tự làm mất gốc và tạo ác quả. Một người cư sĩ đã đức quy y thì không còn là một người cận sự nữa, không đáng gọi là một Phật tử nữa. Lợi ích của sự quy y. Quy y tam bảo là pháp tu bước đầu của người cư sĩ. Từ thái độ quy y sẽ thể hiện được niềm tin, tinh tấn và trí tuệ để giúp cho người cư sĩ tiến bộ trong đời sống tu tập. Người cư sĩ muốn tu tiến mà không quy y tam bảo thì không thể định hướng lý tưởng, không có động cơ để thiết tha hành trì. Mặt khác, sự quy y tam bảo bằng thái độ tôn kính và quy thuận Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, điều đó có lợi ích là kết thành thiện duyên, để người ấy trong những kiếp tương lai sẽ dễ gắn bó với lý tưởng giải thoát. Nếu gặp được một vị chánh giác thì nhờ duyên lành nên rất dễ giác ngộ. Lại nữa, trong chú giải còn nói rằng người phát tâm quy y tam bảo sẽ có được quả phước rất đặc biệt khi còn tái sanh luân hồi. Được quả phúc như là có tuổi thọ cao, có nhiều an vui, có nhiều quyền tước, có thân to lớn, có hình dáng đẹp, có danh tiếng, có ngũ quan nhạy bén hơn những đồng loại. Trích trong Cư sĩ Giới Pháp do Tỳ kheo Giác Giới biên soạn. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Nam mô Bức Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp tục giáo trình cư sĩ giới pháp, nhưng bước sang cái chương thứ ba phần một nói về sự quy y tam bảo của người cư sĩ. Ở tại chùa chúng tôi cũng thực hiện rất nhiều cái cuộc lễ quy y của các cư sĩ. Nhưng mà thường thì người cư sĩ khi mà ở tại chùa chúng tôi đó, khi họ đến thì quy y, chúng tôi chọn một cái ngày khác. Ngày đó không phải nhằm ở trong nhân sự tùng sự với một cái đại lễ khác. Vì vậy cho nên chúng tôi có nhiều cơ hội để chúng tôi ngồi lại và nhắc nhở, giải thích cho người cư sĩ đó nghe về cái pháp quy y Tam Bảo. Khi nãy chúng tôi có nghe Thượng Tọa Thích Đẳng nói rằng Thượng Tọa rất lấy làm tiếc, bởi vì mỗi khi mà có cái cuộc quy y nhằm cái ngày lễ thì chỉ làm cái nghi thức, ít có được dịp để mà Thượng Tọa ngồi lại mà nói chuyện với các cư sĩ mới quy y. Chúng tôi thì thuận lợi hơn là chúng tôi sắp xếp cho có một cái buổi quy y ngoài cái cuộc lễ. Ở đây thưa quý vị, cái sự quy y Tam Bảo là cái bước đầu tiên của một người tại gia cư sĩ. Ở đây hầu hết các Phật tử chúng ta khi mà sau khi quy Tam Bảo, phần lớn là các cư sĩ chúng ta ít có hiểu biết gì về Tam Bảo và sự quy Tam Bảo. Chúng tôi đề nghị rằng mỗi một người cư sĩ chúng ta nên có trong tay một quyển cư sĩ giới pháp, và chúng ta xem thật kỹ đó như là giới luật của người cư sĩ vậy. Và hôm nay thì chúng tôi muốn trình bày với quý vị về cái sự quy y sau đó chúng ta sẽ được nghe một chư tăng thảo luận về vấn đề này để làm cho người Phật tử chúng ta sáng tỏ thêm, hiểu biết thêm về cái nghi thức quy y Tam Bảo của mình. Ở đây thưa quý vị, trước hết chúng ta cần khẳng định rằng đối với Đạo Phật, một người phát tâm quy y Tam Bảo do tự nguyện chứ không phải do cái sự bắt buộc. Chúng ta nhớ kỹ điều đó, bởi vì chính Đức Phật khi mà tướng quân Siddhá đi đến bạch hỏi Đức Phật về những vấn đề mà ngoại đạo họ xuyên tạc ngài như thế này như thế kia, ý nghĩa nó như thế nào, Đức Phật đã giải thích cho ông ta nghe. Ông ta nghe xong ông ta rất là hoan hỷ. Ông ta trước đây là đệ tử của ngoại đạo, mà bây giờ khi nghe Đức Phật này giải thích là thuyết giảng như vậy, ông ta mới xin quy y Tam Bảo. Đức Phật này mới khuyên rằng: này tướng quân Siddhá, hãy chín chắn suy tư. Sau khi chín chắn suy tư rồi mới quy y. lần thứ hai, lần thứ ba, Tướng Bùi Sĩ Há cũng bạch với Đức Phật xin quy y Tam Bảo. Đức Phật cũng nói như thế. Thì Tướng Bùi Sĩ Há liền đảnh lễ Đức Phật bạch Đức Thế Tôn có mọi phần quan hỷ. Khi Đức Thế Tôn khuyên con hãy chín chắn suy tư trước khi quy y, con cảm thấy rằng thật xứng đáng, ba ngôi báo thật xứng đáng để cho con quy y. Bởi vì bạch Đức Thế Tôn, trước đây một người có địa vị, có danh tiếng như con, khi con đi đến cái chỗ ngoại đạo, con ngỏ lời quy y làm tín đồ, thì họ quan hỷ mừng rỡ, họ giăng cờ, treo biển ngữ và đi cùng khắp phố phường, đánh trống và thông báo cho mọi người biết rằng Tướng Quân Si Há, một người có địa vị ở trong thành phố này, nay đã quy y chúng tôi. Họ cố gắng để nêu cao cái thanh thế như thế. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì Ngài không có vội chấp nhận, mà Ngài khuyên con hãy chính thắng suy tư. Điều này làm cho con khẳng định được cái lý tưởng quy y. Thưa quý vị, qua cái sự kiện đó, chúng ta thấy rằng đối với một người Phật tử mà quy y Tam Bảo đó, thì người Phật tử đó cần phải có, phải tự mình quyết định sau khi đã chín chắn suy tư. Cái Đức Phật Ngài không có bắt buộc nơi Ngài. Điều đó là một điều hết sức tốt đẹp. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái việc mà quy y Tam Bảo. Thì Tam Bảo ở đây gọi là Tisarana. À, Tisarana tức là ba ngôi báo. Vì Đức Phật là một báo vật quý hiếm trong cuộc đời này. Giáo Pháp như là một báo vật quý hiếm trong cuộc đời này. Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn như là cái vật quý báu trong cuộc đời này. Với một người Phật tử xem Đức Phật là một ngôi báu, giáo pháp là một ngôi báu, tăng chúng là một ngôi báu. Vì vậy cho nên mới gọi là Tam Bảo Tisarana. Sự quy y ở nơi Tam Bảo cái chữ quy y đó Sarana-gamana, mà chúng ta mỗi khi chúng ta thọ tâm quy, chúng ta đọc của thang Sarana-gacchami. Chữ gacchami là động từ. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Y Tăng. Uthang saranang gacchami, thamang saranang gacchami, sangkhang saranang gacchami. Sự quy y Tam Bảo người Phật tử chúng ta cần phải hiểu được cái ý nghĩa một cận sự nam hay cận sự nữ trong Phật giáo quy Tam Bảo không giống như là một tín đồ mà chấp nhận và tôn sùng một đấng thần linh thượng đế hay là cái vị giáo chủ tối thượng trong giáo pháp của họ. Người Phật tử chúng ta thì khác. Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng cái sự quy y Tam Bảo có nghĩa là chúng ta quay về với Đức Phật, quay về nương tựa giáo pháp, quay về nương tựa tăng chúng. Cái chữ gọi là nương tựa hay là quy y, chữ quy ở đây tức là quay về, xài cái động từ gọi là cái tham. Còn chữ y là cái chỗ nương, sarana. Một người cư sĩ quy y Phật không có nghĩa là người cư sĩ đó chấp nhận Đức Phật như là một vị thần linh thượng đế để ban phước hay tha tội cho họ. Mà chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta đương nhờ nơi Đức Phật để chúng ta học theo cái hạnh của Ngài và hành theo những gì Ngài đã dạy. Như vậy Phật bảo. Còn quy y Pháp bảo, người Phật tử cần phải hiểu rằng giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết có công năng hướng thượng. Mình nương tựa ở giáo pháp tức là mình nương tựa những lời dạy của Đức Phật để làm kim chỉ nam cho cái việc tu tập, chứ không phải là nương hay là quy y giáo pháp rồi chúng ta dùng những cái câu Phật ngôn hay những cái bài kinh ở trung bộ, trường bộ hay là trong kinh tụng để làm kinh nhật hành mà chúng ta tụng đọc hàng ngày. Nếu mà chúng ta chỉ biết tụng kinh á, biết đọc kinh điển thôi, thì như vậy chưa gọi là quy giáo pháp. Quy giáo pháp chỉ có nghĩa là chúng ta lấy chánh pháp làm tiêu chí cho cuộc sống, lý tưởng cho cuộc sống. Nghĩa là mỗi một cái sự việc gì ở đời, gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta đều lấy giáo pháp để chúng ta suy niệm về cuộc đời này, thì như vậy mới xứng đáng gọi là một người quy y Pháp bảo. Còn quy y Tăng bảo, chư hiền thánh tăng đệ tử của Đức Phật hoặc là những vị phàm tăng xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật. Những vị ấy không phải như là những vị giáo sĩ trung gia để đem cái lời nguyện cầu của các cư sĩ đến với thượng đế, không phải nghĩa như vậy. Mà quy y Tam Bảo ở đây tức là chúng ta nương tựa vào tăng chúng. Sau khi Đức Thế Tôn này viên tịch thì giáo pháp này được duy trì và cái niềm tin của Phật tử được duy trì là do nhờ tăng chúng. Tăng chúng sẽ giúp cho quý vị thực hiện các cái nghi lễ về Phật giáo. Tăng chúng còn là những vị thay mặt Đức Phật để thuyết pháp, để giảng dạy cho người cư sĩ hiểu về giáo lý của Đức Phật. Rồi tăng chúng lại còn là một phước điền vô thượng, để cho những ai có niềm tin và họ cúng dường, như vậy họ sẽ thành tựu được phước báo to lớn. Người cư sĩ chúng ta cần phải hiểu rằng kẻ phàm phu chúng ta như là những bệnh nhân, mà hễ là bệnh nhân thì phải như phải đi đến đặt niềm tin lên cái vị bác sĩ hay là vị thầy thuốc. Nương vào cái vị bác sĩ hay là thầy thuốc chỉ để chúng ta được chẩn đoán cái bệnh như thế nào, rồi những bác sĩ sẽ cho chúng ta một thuốc uống điều trị bệnh đó. Người cư sĩ quy Tam Bảo không có nghĩa là chấp nhận Tam Bảo là đứng toàn năng để mà chúng ta nguyện cầu. Và ở đây lời dạy của Đức Phật về cái sự đau khổ của cuộc đời, Ngài còn dạy về cái sự diệt khổ, chấm dứt cái sự đau khổ đó. Người Phật tử sau khi mà thấy rõ được cái khổ luân hồi, cái khổ do thân này mang lại, người ấy mới đi tìm chỗ nương ở Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Thì chỗ nương như vậy không phải để cầu cái sự cứu rỗi, mà đi tìm chỗ nương đó là để tâm hướng này gắn liền với cái đối tượng cao quý, giúp cho chúng ta noi gương theo đó mà tu tập. Cũng giống như một bệnh nhân mà đi đến thầy thuốc đó, khi mà thầy thuốc xem bệnh xong rồi, bắt mạch xong rồi, cho thuốc uống, thì về nhà người bệnh nhân đó phải hành theo lời của bác sĩ dạy và phải có cái sự siêng năng uống thuốc cho nó đúng thời, cho đúng liều và cho đúng cái thời gian. Và bệnh nhân sau khi được khuyên là cái bệnh như vậy cần phải kiên cử như thế này như thế kia, thì cái sự mà kiên cử hay là cái sự uống thuốc là phải do chính bệnh nhân, chứ không phải là bị bệnh đó rồi đi đến nhờ bác sĩ lấy cái bệnh đó ra khỏi thân người. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa quy y là như thế. Khi mà chúng ta còn quá nhiều phiền não, quá nhiều cái sự khổ đau trong cuộc sống, để giúp cho tinh thần chúng ta vững tiến trên con đường thánh đạo, thì chúng ta nương tựa Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Cái sự nương tựa đó là tốt đẹp, cái sự nương tựa đó là một động cơ để giúp cho thành tựu được thiện pháp. Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh rằng loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y tác dụng ấy không thoát mọi khổ đau. Còn khi mà quy y Phật đó, ai quy y Đức Phật chánh pháp và chư tăng, ai dùng các hạnh lành Ajivat chi kiến thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự diệt, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến đoạn tận khổ, quy y ấy an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Đó là những cái bài kệ mà Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh. Ở đây nói tóm lại là chúng ta quy y Tam Bảo chỉ để cho chúng ta có cái chỗ nương tựa tinh thần, để trợ nhắc chúng ta những lúc mà chúng ta quên mình, chúng ta dễ vui, không thực hành theo thiện pháp. Mỗi lần chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật giáo pháp thì Chư Tăng bằng cái sự quy y đó, thì tự nhiên người Phật tử chúng ta cảm thấy rằng mình cần phải làm các hạnh lành, hoặc là khi mà họ sắp sửa vi phạm vào cái điều tội lỗi thì lúc đó họ có được một cái sự ngăn chặn. Thật không xứng đáng nếu là một người làm cái điều ác như vậy, họ sẽ suy nghĩ như thế. Cho nên cái sự quy y Tam Bảo là một cái sự kiện tốt đẹp. Ở đây về cái vấn đề nghi thức quy y đó, hình thức quy y, ở đây chúng ta không cần phải lặp lại những cái câu Pali để mà chúng ta đọc trong lúc chúng ta quy y, mà ở đây chúng ta chỉ nói như thế này: một người sau khi họ có được lòng tịnh tín đối với Phật Pháp Tăng, họ sẽ quy Tam Bảo theo bốn cách. Phật tử chúng ta ngày nay, thể mà có ai đến chùa xin quy y thì chúng ta chỉ đọc theo một cái nghi lễ thôi, cho nên khiến cho chúng ta không thông thoáng trong cái việc mà chúng ta quy y. Ở đây thưa quý vị, thời Đức Phật có một vị tỳ kheo gọi là Bốt Quốc Trí. Vị đó trước đây ở xa lắm, nghe mọi người họ tán thán đồn đãi về Đức Phật, cho nên Bốt Quốc Trí liền cởi lên tâm quy ngưỡng Đức Phật và tự đi tìm kiếm Y Cà Sa và Bình Bát, và mặc vào với một cái tâm hướng mình là đệ tử của Đức Phật. Rồi khi mà ông ta đi đến trên đường đi tìm về sau khi địa đỉnh lễ Đức Phật, thì trời tối ông ta ghé ngang qua một cái lò gốm. Cái người thợ gốm này, ông chủ lò gốm đó, nó chỉ cho ở trong cái xưởng làm đó, nó còn một cái chỗ trống, chỗ đất trống, hãy trải và nghỉ ở đó. Đức Thế Tôn ngài biết rõ cái nhân duyên của vị tỳ kheo này, của người này, nên ngài cũng đã đi theo con đường đó và đến tại nhà người gốm. Và Đức Phật ngài xin ông chủ lò gốm cho ngài tá túc qua một đêm. Hiện chỗ lò gốm cũng lịch sự nói: Bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi có một vị tỳ kheo cũng đến đây để xin tá túc, nếu như không có gì phiền nhiễu cho ngài thì ngài cứ đến đó ở, ngủ qua đi. Thì Đức Thế Tôn ngài đi đến tại cái xưởng lò gốm, ngài trải tòa cụ ngoại cụ lên trên đất, nền đất, ngài ngồi nhập định ở cái góc nhà bên này, còn cái vị tỳ kheo Bút Quốc Sa Tiết kia ở góc nhà bên kia. Đêm lại các vị chư thiên xuống hầu viếng Đức Phật, xá cả toàn vùng, khiến cho cái vị tỳ kheo này rất là hoan hỷ. Và vị tỳ kheo đó đảnh lễ Đức Phật. Sáng hôm sau Đức Phật hỏi rằng: ngươi xuất gia với ai? Ai là bậc đạo sư của ngươi? Thì lúc đó ông Bố Cố Sa Tiến mới nói rằng: tôi được nghe danh Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đạn Giác xuất hiện ở đời. Ngài đang ở tại Savatthi. Tôi đang trên đường đi đến. Lúc đó Đức Phật hỏi rằng: ngài Bố Cố Sa Tiến, ngươi có biết mặt Đức Thế Tôn ấy không? Thì ông ta nói là ông ta chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt. Đức Phật mới bảo rằng: vậy hãy ngồi lại đây, ta sẽ thuyết pháp cho ngươi nghe. Ông ta vừa nghe pháp xong đó là ông ta đã đắc được đạo quả A-la-hàm. Lúc bây giờ ông ta mới chợt bình tĩnh, giống như là một người ngủ mới thức vậy. Ông ta khấu đầu đảnh lễ Đức Phật và nhận ra rằng đây là bậc đạo sư của mình. Nói bạch Đức Thế Tôn, con đã quy tưởng Đức Thế Tôn lâu rồi, nhưng mà vì chưa có cái dịp đến để gặp Đức Thế Tôn xin quy y, nên con đã tự quy y, tự đắc y tại sao? Cái sự kiện đó cũng thành tựu thưa quý vị, chứ không nhất thiết là chúng ta phải làm những cái nghi lễ rồi tụng đọc theo từng phần, mà ở đây chỉ có nghĩa là khi mà đã có cái niềm tin và hướng tâm đến quy Phật quy, đã thành tựu cái lòng tin rồi, đã thành tựu cái sự quy y. Cho nên một trong bốn cách đó chúng ta áp dụng cách nào cũng được. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái điều rất là quan trọng là người Phật tử chúng ta trong cái yếu tố thành tựu tâm quy. Một người thiếu cái lòng tin một người không có trí tuệ để hiểu Đức Phật giáo pháp Chư Tăng, người mà họ chưa thật sự dám phó thác sinh mạng cho Tam Bảo, thì như vậy người đó dầu cái hình thức ở bên ngoài có làm lễ quy y đi nữa nhưng sẽ không thành tựu, bởi vì cái tâm lý quy y không có. Còn khi mà chúng ta có đầy đủ ba cái yếu tố này thì dầu chúng ta không có làm lễ trên chánh điện, dầu chúng ta không có chưa có đối diện trước tăng chúng để mà xin quy trao truyền quy giới, nhưng mà khi chúng ta đã có được đức tin trí tuệ và quan hỷ phó thác sinh mạng cho Tam Bảo, thì với ba điều kiện đó người cư sĩ này sống ở đâu cũng gọi là quy y Tam Bảo. Sau khi quy y Tam Bảo xong đó, có những vấn đề mà người Phật tử chúng ta cần phải biết. Đó là cái sự bợn nhơ quy y và đức tâm quy, đức gián đoạn cái sự quy y, phá vỡ sự quy y. Như ở trong bài học chúng ta đã nghe, khi một người cư sĩ mặc dù đã quy Tam Bảo rồi nhưng mà họ không có cái trí tuệ để họ hiểu Đức Phật, mặc dù quy y bằng hình thức thì nó thành tựu rồi đó, mà vì họ không có trí tuệ để hiểu được, thành thử ra cái sự quy y của họ nó không được toàn hảo, chúng tôi gọi là bận nhơ tâm quy. Cái điều thứ hai nữa là một người đã quy Tam Bảo rồi nhưng mà người đó vì không hiểu được Đức Phật giáo pháp Như Tăng cho nên có cái sự hoài nghi, Cái sự hoài nghi này nó làm cho bẩn dơ tam quy. Thứ ba nữa là tà kiến. Vấn đề này rất là nhạy cảm thưa quý vị. Một người Phật tử chúng ta cần phải học hiểu giáo pháp cho nhiều, để chúng ta hiểu được lời Đức Phật theo cái quan điểm chánh kiến, chứ không phải ở ngoài thì chúng ta tự xưng là Phật tử, cận sự nam cận sự nữ trong Phật giáo, nhưng mà chúng ta lại rơi vào tà kiến, hiểu lầm quấy cho phải, phải cho là quấy. Thì ba cái này gọi là bận nhơ tam quy. Một vấn đề khác nữa là chúng tôi muốn đề cập đến đây, tức là cái sự kiện Đức Tăng Quy. Bận nhơ có nghĩa là cái hình thức quy y của mình nó không có được tốt đẹp, cũng giống như là vàng mà người ta mới lấy từ dưới lòng đất, hay là người ta đi đãi vàng ở bên một dòng suối. Thoạt đầu thì những cái mặt vàng nó chưa có được lọc để cho trong sạch, cũng vẫn là vàng, nhưng mà vì chưa có lọc vàng cho nên vàng đó vẫn còn cái sự quy y đó, vẫn còn cái sự bận nhân. Còn cái sự nghĩa biết tâm quy đó thì có nghĩa là không còn cái gì hết. Nó có hai trường hợp. Trường hợp không có lỗi khi Đức Tăng Quy, đó là trường hợp của một người Phật tử qua đời. Một người cận sự nam hay cận sự nữ đã quy Tam Bảo chín chắn, nhưng mà vì do phàm phu sanh hữu bị che lấp, cho nên cái tâm thiện dục giới mà khởi cái niềm tin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, thì khi mà chúng ta vừa tắt thở thì tâm quy cũng mất luôn, sanh ở kiếp sống khác, không còn là đệ tử của Đức Phật nữa. Nhưng mà trường hợp đó là cái trường hợp tự nhiên, giống như một cái đèn tự nhiên nó tắt vậy đó. Thì trong trường hợp thì chúng ta đâu có thể nào mà trách cứ được là cái người này tại sao bị Đức Tăng Quy, chúng ta không có trách cứ được. Nhưng mà cái sự Đức Tăng Quy đó là không có lỗi, bởi vì do sanh hữu nó chi phối. Còn cái sự kiện mà Đức Tăng Quy mà có lỗi đối với Tam Bảo đó, là một người đã quy Tam Bảo rồi, nhưng mà sau đó họ bỏ Tam Bảo đi theo ngoại đạo, giống như 500 gia chủ bạn cũng có cô độc vậy đó. Khi Đức Thế Tôn ngày về đến sau thi thì cũng có cô độc hướng dẫn cho 500 người bạn của mình đến nghe Đức Phật thuyết pháp, và họ xin quy y. Nhưng vì cái sự quy y của họ, họ không có những cái điều kiện tốt như từ nãy giờ chúng ta đọc đó. Cho nên họ quy y chỉ vì tình cảm với các cô độc thôi. Đến khi mà Đức Thế Tôn ngài khởi đi du phương ở nơi khác, thì ở tại Sau Cái Thi này các vị gia chủ bạn cũng có cô độc đã xu hướng theo ngoại giáo và phá vỡ quy y. Lần sau Đức Thế Tôn ngài trở về thì họ cũng đến đảnh lễ Đức Phật và nghe pháp. Nghe pháp xong tất cả chứng tu đà quần. Thì cái sự kiện mà phá vỡ tăng quy đó, cái điều thứ nhất là người Phật tử khi đã quy Tam Bảo rồi nhưng mà mình còn có cái sự xu hướng theo ngoại giáo thì cái đó là có tội, có lỗi đối với Tam Bảo. Một điều nữa là chúng ta trước đây đã quy Tam Bảo rồi nhưng mà sau này chúng ta trở lại phỉ báng Phật Pháp Tăng, mặc dù chúng ta không có xu hướng theo ngoại giáo nữa, nhưng mà điều vì một lý do gì phiền não sanh khởi, chúng ta bắt đầu phỉ báng, tức là chê bai Đức Phật, chê bai giáo pháp, chê bai tăng chúng. Khi mà họ chê bai như thế là họ bị đức tâm quy. Thì cái sự đức tâm quy này mới có lỗi. Còn sự đức tâm quy mà do mình chết thì cái đức tâm quy không có lỗi lầm nữa. Rồi ở đây thưa quý vị, nói về cái lợi ích của cái sự quy y đó. Trong bài kinh Velamasutta, Đức Phật này có so sánh phước một người bố thí cho những người ăn xin nghèo khổ ngồi chật cái quả đất này, thì cái phước Phật đó nó cũng chưa có được hoàn hảo. Hay là cúng dường Đức Tát Sa Môn và Lợi Môn ngồi chật cái quả đất này cũng chưa gọi là cái phước báo vô song hay thù thắng. Mà ở đây Đức Phật này so sánh, nếu một người mà xây cất một cái ngôi chùa gọi là chùa Tứ Phương Tăng để cúng dường đến tăng chúng từ tứ phương đi về, khi mà các vị có dịp ghé qua để có nơi ngủ nghỉ hay là thiền định vân vân, thì như vậy cái việc cất chùa Tứ Phương Tăng là cái phước thù thắng hơn trong các phước Phật về phước đức. Tức là một người giữ giới là tạo phước đức, nhưng mà nếu như chỉ giữ giới mà không có quy y đó thì cái phước đức nó chưa có được trọn vẹn. Cho nên chúng ta tạo cái phước đức bằng cách là chúng ta giữ giới và có sự quy y, thì như vậy nó mới tốt đẹp cho chúng ta. Rồi Đức Phật này so sánh về cái phước trí, sẵn nói luôn cho quý vị nghe để chúng ta nhớ, chứ nó không có nhầm trong cái đề tài của chúng ta. Là khi mà chúng ta thính pháp hay là luận đạo thuyết pháp, cái đó cũng là nhân sanh phước trí. Nhưng mà cái phước trí cùng tột là Đức Phật này dạy rằng ngồi suy niệm về cái pháp vô thường, thì như vậy đó là cái sự thành tựu cái phước trí cao tột. Cho nên ở đây đối với người tại gia cư sĩ, nếu mà chúng ta mới muốn có cái sự tiến bộ và thành tựu nhiều cái phước báo, thì giữ giới chúng ta phải quy y, giữ giới quy y và giữ giới đi song song với nhau. Rồi ở đây thưa quý vị, điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nói ở đây tức là cái sự thành tựu lợi ích do cái sự quy y. Trước nhất là cái người cư sĩ khi đã phát tâm tịnh tính nơi Đức Phật giáo pháp và chư tăng thì chúng ta quy y rồi đó, thì chúng ta sẽ được cái phước báo tùy theo cái sự mong mỏi của chúng ta. Như người cậu Mát Thất Quân Đa Lý, khi mà cậu ta trông thấy Đức Phật với tướng hảo quang nguyên, cậu ta đang nằm trên giường bệnh chờ chết, nhưng mà vừa khi thấy Đức Phật khởi lên cái tâm quan hỷ tịnh tính như ngài chết thành được cõi trời, Cho nên nói về cái lợi ích của sự quy y, chúng ta nói về quả dị thục. Thì một người do nhờ cái lòng tỉnh tính quy y Tam Bảo, họ có thể thành tựu được phước báo ở cõi nhân thiên. Và cái điều quan trọng nhất là khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta được một cái thiện duyên là trong tương lai chúng ta kết nối với đời sống phòng hạnh, tu hành dễ đắc đạo lắm thưa quý vị. Còn một người bây giờ mà dầu cho chúng ta có làm thiện như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta không biết Đức Phật là ai, giáo pháp là ai, tăng chúng là ai, chúng ta không có quy ngưỡng người Tam Bảo, thì dầu chúng ta có tạo phước, cái phước hữu lậu đó không có ai dắt dẫn chúng ta, thì đời sau chúng ta cũng chỉ được phước chừng đó thôi. Ở đây nói ra thì nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ tóm tắt lại có ba cái sự lợi ích, có ba sự lợi ích do quy y Tam Bảo. Cái lợi ích thứ nhất là khi một người đã quy y Tam Bảo rồi, phát tâm quy y Tam Bảo, họ sẽ được một cái điều lợi ích là tâm của họ sẽ được an vui và không có sự sợ hãi. Như trong bài kinh Thất Chất Cát, trên ngọn cờ, Đức Phật Ngài có giải thích rằng các cái chư thiên hãy mỗi khi đánh nhau với Atula, và lúc nào chư thiên họ bị thua trận thì họ tượng Đức Lý Thích, thì tự nhiên cái tâm của họ hưng phấn trở lại, sức mạnh như dồn trở lại đầy đủ để mà đánh với Atula. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng quý vị, những cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Pháp, khi có cái niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, chính cái niềm tin đó, sự quy y đó sẽ giúp cho cái người cư sĩ này có được một cái năng lực, có được một sự an vui. Cái lợi ích thứ hai đó của sự quy y Tam Bảo là giúp cho chúng ta có cái sự tinh tấn. Một vị tỳ kheo khi mà đi cất thực, vị này cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng mà cho đến khi đi ngang qua một cái đống rác, nhìn thấy trong đống rác có một cái thử vải mà người ta đem vứt bỏ, vị tỳ kheo này liền tác ý suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đạt Giác, Ngài đã từ bỏ những cái sự hạnh phúc để người thành tựu quả vị, sau khi suy xét như vậy đó, sau khi suy xét tiếp rằng Ngài đã từ bỏ hoàng cung để dấn thân vào cái đời sống một vị sa môn nghèo khổ, và Ngài đã từng nhặt vải ở trong tha ma mộ địa làm phấn tẩu y. Khi suy nghĩ đến chỗ này thì vị tỳ kheo đó tự nhiên cái tâm hưng phấn, hoan hỷ, quỳ xuống đảnh lễ hướng về Đức Phật. Các vị tỳ kheo đi ngang qua thấy vậy hỏi: này hiền giả, sao hiền giả đảnh lễ cái đống rác? Thì vị tỳ kheo nói rằng: không phải tôi đảnh lễ đống rác, mà tôi chợt nhìn thấy cái vải băng sukula ở trong cái đống rác, tôi chợt suy nghĩ về cái công hạnh của Đức Phật. Vừa khi tán thán cái công hạnh đó, vậy vị tỳ kheo này chứng được quả vị A-la-hán. Ở đây khi mà chúng ta có cái niềm tin về quy y Tam Bảo, cái lợi thứ hai nữa nó sẽ là một cái yếu tố thúc đẩy làm cho chúng ta có sự tinh tấn trong thiện pháp. Cái lợi thứ ba nữa là một người quy Tam Bảo bằng niềm tin, do niềm tin đó, do sự quy ý đó mà sau khi mệnh chung sẽ được sanh về cõi người hay gọi là cõi trời. Sanh về cõi người đó thì người trước đây đã có quy Tam Bảo thì họ sẽ được cái phước báo rất đặc biệt, như khi nãy trong bài học mà chúng ta nghe đó, cái này ở trong chú giải có nói đến là một người khi mà còn tái sanh luân hồi, người đó trước đó có quy tâm bảo thì được cái quả phúc như là có tuổi thọ, có nhiều sự an vui, có nhiều quyền chức, có thân chiếu to lớn v.v. Thì ở đây đó, chúng tôi trình bày quý vị cái sắc khía cạnh lần về cái vấn đề quy tam bảo. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu ý nghĩa tam bảo và quy tam bảo như thế nào. Cái điều thứ hai là nói về cái yếu tố để thành tựu tam quy, tức là đức tin, trí tuệ và pháp thác sanh mạng. Và trong cái bài phần thứ ba là nói về cái hình thức quy y. Thứ tư là chúng ta nói đến những cái sự kiện làm cho người Phật tử bị bận nhơ tam quy. Thứ năm là nói đến cái sự kiện làm cho đức tam quy. Và cuối cùng là nói đến lợi ích của sự quy y. Nếu mà các Phật tử chúng ta chịu khó đọc ở trong quyển Cư Sĩ Giới Pháp là chúng ta sẽ thấy, sẽ hiểu rõ cái vai trò của người cư sĩ chúng ta quy tâm bảo như thế nào. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này. Với phần thời gian còn lại, xin Chư Tôn Đức sẽ có cái buổi thảo luận về đề tài này. Hôm nay thì ở trong room chỉ có Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tự Quyền. Và do đó cho nên mặc dù chúng tôi là bị giảng sư thiếp rồi, nhưng nếu muốn thì trường tổ giám đẳng có thể nêu những cái câu hỏi thảo luận, chúng tôi sẽ giải đáp. Còn bây giờ thì xin được cung thỉnh trường tổ giám đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Sa thú, kính trường Thư Tổ Thầy Sư. Bây giờ có lẽ là để Thư Tổ Thầy Sư nghĩ một chút. Trong lúc Thư Tổ nghĩ một chút thì sẽ nêu một câu hỏi với Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính. Sau câu hỏi đó thì xin trả lại với Thư Tổ. Kính chức xin hỏi Đại Đức Tự Quyền, nếu Thư Tổ Quyền có nghe và có cảm biết được không? Nếu Đại Đức Tự Quyền nghe và cảm biết được, dạ vâng. Đại Đức Tự Quyền, có nhiều người khi mà quy y tam bảo đó thì họ quan trọng nhất là hai điều: một là làm sao có được cái thái quy y, hai là làm sao có được pháp danh. Dĩ nhiên là có được pháp danh thì tự nhiên người ta hoan hỷ, mà có cái thái quy y thì giống như mình làm gì có giấy tờ hoan hỷ. Nhưng mà nếu một người thực sự hiểu đạo, thực sự lãnh hội được thì trong sự quy tam bảo lần đầu này, cái gì là cái quan trọng? Mình có phải căn là ở phải quy y hay là ở cái pháp danh, hay là cái gì là cái quan trọng mà người đó nên tự nghĩ tới? Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa được chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn cô Nhật Bình. Cảm ơn cha cũng kính nghe, cảm ơn thầy bảo. Cũng có lẽ đến sư phụ Thầy Siêu, thưa tôi giác đẳng để Đức Pháp Tính và Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong cơm. Thân chào đến quý tụ nữ sư cô cùng chư phụ nữ. Dạ kính bạch thầy tòa, quá thật thì trên cái quy y của một người Phật tử, nếu chúng ta xét về thời xưa đó, khi mà có Đức Phật hiện tiền, hay cả Cả sau ngày Phật tịch cả một thời gian dài, thì cũng khi mà quý đế đối người đệ tử quy y thì quả thật cũng không có một pháp danh gì cả. Mà vì đó đến trước coi như một vị tỳ kheo hay một chư tăng, người ta có cái tâm thành để người ta quy y. Đây là một việc mà người ta muốn hướng hướng mình quay mình trở về với Tam Bảo. Muốn thấy Tam Bảo là một cái xem như là một ngọn cờ. Cái Tam Bảo là một kim chỉ nam, là một hướng đi để từ người đó cố gắng phụng sự, để người đó cố gắng mà tạo các phúc lành và đặc biệt là có cái sự tu tập. Chúng ta nói ở một cấp độ nhẹ nhàng hơn, quả thật hồi xưa thì người ta không cần pháp danh, nhưng người ta cần một cái có sự an lành, một sự che chở. Còn ngày hôm nay thì nó là cái chuyện khác, nó là cái chuyện tức là người ta muốn quy y được cái sự tựa nương và có cái tên như vậy. Cái tên nó rất là quan trọng. Nhiều khi nếu chúng ta không kêu đúng pháp danh của người ta thì người ta sẽ buồn. Người năng cư sĩ, nữ cư sĩ đó sẽ buồn. Quả thật thì ở trong cuối cùng là con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin nhận cho con làm cận sự nam, cận sự nữ, từ nay sẽ quy y Tam Bảo đến trọn đời. Nó như thế thôi. Thì chúng ta nhưng cái đặc biệt một cái là con rất thích khi mà những người đệ tử Phật tử mà quy y á, mà cười họ được quy y mà đã thích cái tinh thần, đọc được cái tiếng Phạn, tiếng Bali. Con tin điều đó nó sẽ có một giá trị lớn hơn. Và điều đó tất nhiên là cũng đòi hỏi một cái điều mà như là thượng tọa vừa hỏi, tức là cái gì, điều gì là quan trọng nhất, là đối với cái tâm của người đó có thật sự quay về đến nương tựa nơi Tam Bảo. Tâm của người đó có thật sự là lấy Tam Bảo là bậc thầy của chính mình, để từ đó mà mình noi theo và mình thực hành theo và nghe cái lời dạy. Thì kính thưa quý vị, không dễ mà chúng ta quy y. Và quy y xem như là một quốc tịch. Đứng lên cái khi có một số người Phật tử hỏi con thì con cười con nói, nếu như quý vị có một thật tâm mà có cái tác ý và có cái sự muốn tựa nương quay về thì xem như chúng ta có một cái quốc tịch. Thì cũng như lời của thầy Tổ Siêu vừa giảng thì chúng ta thấy khi chúng ta làm người đệ tử Tam Bảo thì sau khi chết thì xem như người chết thì tam quy nó sẽ tự hoại, như dùng cái nhân duyên làm nó sẽ trợ tạo cho chúng ta ngày sau, thì chúng ta sẽ tiếp bước trên con đường chánh đạo. Thì xem như là có một quốc tịch thì chúng ta sẽ về được quê hương mình, sẽ có quê hương mình, sẽ có quê hương. Thì như thế thì cái đối vị thì xem như là Tam Bảo, quê hương của chúng ta chính là Tam Bảo, cái chốn về của chúng ta chính là Tam Bảo. Mà ở đây hết sức là quan trọng, bởi vì từ cái chỗ mà chúng ta đi về, chúng ta nương tựa, chúng ta có cái hồn quy y, thì chúng ta mới dấn thân, chúng ta mới làm các công đức thiện sự, và ở đó chính chúng ta mới chấp nhận, chúng ta mới quay về. Còn nếu như mà chúng ta mà quy y mà kiểu như là một cách tức là hình thức, để chúng ta được tên, được tuổi, để chúng ta tự cho rằng, nghĩ rằng mình đã quy y lên một thầy, một sư nào đó, bái bái lại lại, nhân dân cúng cúng, niệm niệm tưởng tưởng. Và như thế chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã thành chủ ý rồi, thì nó một điều hết sức là còn hạn hữu, và điều này phải xét lại ở từ nơi tâm ta. Một người đệ tử nói chung là dẫu cho là ngay cả một vị bậc các bậc xuất gia, mà nếu như không có tâm lý xuất gia mà có hình hài thể xác xuất gia đó thì cũng vô giá trị, thì cũng sẽ không được kết quả tốt đẹp. Ngược lại cũng vậy, chưa Phật tử mà không quy y nó một cách đúng đắn, không quy y một cách tức là đúng theo lẽ đạo, thì ở đó người ấy chỉ đạt được các công đức thiện sự, chứ thật sự chưa là một chánh quy, chưa là một sự quay về đúng ý nghĩa mà trên giá trị tam quy mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Cái kinh bạch thượng tọa cũng có nỗi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần phải bổ túc thì cứ trung thỉnh với Ngài. Nam mô Bố Thầy ạ.
Sao thưa cái chuyện để được quý vị. Bây giờ thì xin trở lại với thượng tọa Từ Sư. Mà thượng tọa Từ Sư cái nghi thức mà mình biết là có những nghi thức như là Bát Quan Trai Giới thì mình tự thọ Bát Quan Trai Giới được. Nhưng mà theo cái dựng mà luật á, mình quy y, mình tự hỏi tâm quy được hay không, tức là mình tự chấp tay là pháp nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng được không, hay là mình cần phải có một vị tôn kính. Xin được thỉnh thưa thầy tu sư, không biết thầy tọa có đang ở trước máy không? Dạ, dạ xin thỉnh thưa thầy.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, về vấn đề quy y đó, ở trong luật cư sĩ có những trường hợp mà tự họ xác quyết cái niềm tin và tự quy y vẫn được như thường, vẫn thành tựu tốt đẹp như thường. Như chúng tôi có nhắc khi nãy là có những trường hợp đó, có người họ tự quy y mặc dù họ chưa biết Đức Phật là ai hết, nhưng mà họ nghĩ đến Đức Phật rồi họ phát nguyện quy y không cần phải đối diện trước Đức Thế Tôn. Ở trong bốn hình thức, bốn cái nghi thức mà quy y đó, bốn nghi thức đó chúng ta đều áp dụng được cả. Khi mà chúng ta tự quy Tam Bảo, nếu như chúng ta không có dịp để đối diện trước tăng chúng, nhưng mà thường thường thì những người họ quy Tam Bảo đó, họ đều muốn có cái sự chứng minh của chư Tôn Đức Tăng, cho nên họ phát nguyện quy y Tam Bảo dưới cái sự chứng minh của chư Tăng. Điều đó thì tốt rồi, nhưng mà cái sự tự quy y đó thì cũng là tốt thưa quý vị. Nếu mà chúng ta dựa trên ba cái điều kiện đó, ba cái yếu tố ở thành tựu tâm quy, thành tựu sự quy y, tức là có sự hiểu biết, trước hết là có niềm tin, có niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thứ hai là có trí tuệ để hiểu Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thứ ba là phát nguyện, tự phát nguyện phó thác cái mạng sống này đến Tam Bảo. Như vậy đã thành tựu tâm quy rồi, không cần phải có cái sự chứng minh cũng được, sao cả. Còn nếu như trường hợp mà một người quy Tam Bảo chỉ vì họ muốn có được cái thẻ tín đồ, hay một lá phái, hay có một cái pháp danh, thì đương nhiên trong trường hợp là họ phải cần đến cái sự chứng minh của tăng chúng. Còn nếu mà nói trên tâm lý quy y đó, thì chúng ta hãy lúc nào mà chúng ta khởi lòng tỉnh tính nơi Phật Pháp Tăng, và có cái quy hướng nơi Phật Pháp Tăng, là lúc đó là chúng ta đã được gọi là thành tựu quy y Tam Bảo. Đó là câu hỏi, câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng tọa Gia Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sao kính trình thượng tọa thật sự, đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính có người thắc mắc là ở trong kinh có một đoạn nói về sự quy y Tam Bảo là một cái đại phước ở trong cuộc đời, tức là khi quy y là phước rất là lớn, như là chúng ta nói trong ba cái phước lớn là quy y Tam Bảo, niệm tâm từ, quy y Tam Bảo với hành tứ niệm xứ. Thì có nhiều người nói rằng như vậy là mình chỉ quy Tam Bảo thôi, chứ mình không có cần làm gì khác, mình cũng có phước rồi. Thì để đi có tính trả lời sao về điểm này. Phải rằng là chúng ta chỉ cần quy Tam Bảo là chúng ta có phước lớn, thì chúng ta không cần phải làm gì, không cần phải tu, không cần phải tạo phước gì nữa. Xin tỉnh để đi có tính.
Nam mô Bụt Thầy á, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thị Siêu thượng tọa Nhất Đẳng, để đức Thầy Quyền, để đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nếu có những người người ta nói rằng nào, nếu mà quy y có phước lớn rồi, không có cần tu tập gì hết, thì cái điều này á, nếu mà nói là một cách mà thật sự mà chân chắn thì những cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng là chỉ có những vị khi mà đã đạt đến cái có niềm tin bất động ở Tam Bảo, có niềm tin là bất động ở Tam Bảo, có nghĩa là những vị thánh nhân từ bậc Tu Đà Quần trở lên đến vị A La Hán. Thì chỉ có những cái quỷ này là mới có được cái sự mà có niềm tin bất động ở Tam Bảo. Có nghĩa là quý các cái người này, các cái vị này khi mà người ta quy y, có nghĩa là người ta hiểu được giáo pháp rồi, hiểu được giáo pháp và đắc được đạo quả, và đã có cái niềm tin bất động, tôn kính Tam Bảo và niềm tin bất động. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta cũng phải nghĩ lại. Những vị này tại sao mà được như vậy? Tại sao mà được như vậy? Tại vì những vị này có tu tập, có tạo phước báo nhiều nên mới được như vậy. Thì vậy thì chính ở cái chỗ này chúng ta thấy rằng một người khi mà mình có niềm tin Tam Bảo lại là một chuyện, nhưng mà mình có thực hành, mình có tu tập thì cái phước của mình nó lớn. Cái phước của mình nó lớn. Chứ nếu mà nói bây giờ mình tu, mình quy y thôi, mình nương tựa thôi, nhưng mà mình không có làm theo, hoặc là mình không có tu tập theo, thì làm sao mà cái phước mình nó lớn. Còn như ở trong cái trường hợp á, ví dụ như ở trong cái bài giảng này thì quý vị thấy rằng là ví dụ như là mình không có tạo được cái phước gì, nhưng mà mình cũng có quy y Tam Bảo, có nghĩa là mình có niềm tin nơi Tam Bảo. Vậy thì cái chỗ này là cái chỗ nương tựa, thì không có cái phước nào nương tựa hết, chỉ có bây giờ ví dụ như là bây giờ chỉ có cái cách là mình nương tựa về Tam Bảo thôi, mình quy y Tam Bảo. Ví dụ như bây giờ mình bệnh hoạn, mình không có cung kính phục vụ được, rồi mình không có tài sản để mà mình bố thí được, mình không có cái cơ hội để mà mình tạo phước, mà bây giờ không có phước nương tựa, thì nếu mà chúng ta có sự quy y, quy y về Tam Bảo á, thì đây là cũng như là mình tìm được một chút phước để mà mình nương tựa, thì cái điều này nó là lẽ tất nhiên. Còn đối với một người á, chúng ta chỉ có quy y Tam Bảo thôi, mà chúng ta không chịu tạo cái phước báo á, thì cái phước của chúng ta lúc đó nó có chừng mực thôi. Ví dụ như mình quy y Tam Bảo rồi, nhưng mà mình quy y, mình nương tựa Đức Phật, có nghĩa là mình hành theo Đức Phật rồi, mà Đức Phật á, tại sao mà Ngài thành Phật? Tại vì Ngài có bố thí, Ngài có trì giới, Ngài có xuất gia, Ngài có tu về hạnh trí tuệ ba la mật, hoặc là tinh tấn ba la mật. Mà trong khi đó mình quy y mà mình không hành theo như vậy thì sao mà mình có phước lớn được? Ví dụ như chúng nói rằng những ai quy y Phật sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người, sẽ tràn đầy thiên giới. Cái nghĩa này ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình phải hành theo Đức Phật ngày xưa đó, khi mà Ngài trong những cái đời quá khứ đó, Ngài tạo cái phước ba la mật gì, hãy Ngài tu tập về tâm từ, thì bây giờ mình quy y rồi, mình phải tu tập về tâm từ. Ngày xưa Ngài có cái hạnh hành xả, thì khi mà mình quy y Đức Phật rồi, mình phải tu tập theo cái hạnh hành xả ba la mật, hoặc là tinh tấn ba la mật. Thì nhờ cái ngay cái chỗ mà mình hành theo hoặc là mình tu tập cái điều này thì cái phước mình nó mới lớn. Nếu mà ngược lại chúng ta chỉ có niềm tin thôi thì đó cũng là có phước. nhưng mà cái phước đó nó chưa có lớn. Vì sao vậy? Vì chúng ta chỉ có niềm tin thôi, chúng ta chưa có thực hành. Cũng như ngày xưa đó, mình đi học ở trường đi, mình chỉ có cái niềm tin cái người thầy giáo đó dạy rất là giỏi, mình có niềm tin như vậy thôi. Nhưng mà mình vào lớp mình học mà mình không có siêng năng, rồi về mình không có ôn bài, mình không có cố gắng, mình nhiệt huyết để mà mình học bài vân vân, thì dù cho mình có học thầy giỏi nhưng mà chưa chắc gì mình sẽ thi đậu. Thì cũng vậy, mình gặp Đức Phật là một cái bậc kiện toàn về trí tuệ, hoặc là một bậc đại giác, giáo pháp của ngài có công năng hướng thượng, tăng chúng của ngài là những người dẫn dắt, thì mình gặp được cái chỗ cái thầy giỏi, cái chỗ nương tựa cao quý, nhưng mà mình chỉ tựa vô đó thôi, mà mình không có chịu nương thì làm sao mà mình có được cái phước lớn được. Vậy thì chúng ta, đối với người Phật tử của chúng ta đó, khi mà mình quy y Tam Bảo rồi, nhưng mà mình muốn đạt được cái phước báo nó lớn hơn, muốn tu tập đạt cái kết quả nó cao hơn, thì chúng ta phải hành theo những cái hành của Đức Phật đã hành qua, hoặc là các vị thánh thinh văn đệ tử của Đức Phật đã hành qua, thì chúng ta phải bổ túc tu tập thêm những cái pháp độ ba la mật như vậy nữa, thì cái phước của chúng ta nó mới lớn. Chứ nếu mà quy y không thì chúng ta chỉ đạt được ở một chừng mực nào đó thôi, một cái lỗi phước mà do chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, thì lúc đó chúng ta cũng có phước, nhưng mà cái phước của chúng ta nó chưa có kiện toàn, cái phước của chúng ta nó chưa có toàn vẹn, do chúng ta chưa có tu tập và hành theo những cái hành mà các bậc thánh nhân đã hành. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Giờ đây con xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú kính trình lễ Phật kính, xin được thánh thượng tọa Siêu Quan Hỷ trả lời cho một câu, rồi sau đó thánh thượng tọa Nghĩ biết hôm nay thượng tọa không có khỏe, nhưng mà thượng tọa rất cố gắng ở trong rung thì cảm kích thượng tọa rất là nhiều. Và thượng tọa không biết là thượng tọa có nghe được không, nếu thượng tọa nghe được thì xin thượng tọa Quan Hỷ cho biết. Thưa thì có lẽ là thượng tọa, dạ. Nhưng mà thì tòa từ siêu có nhiều người trong chúng ta, kể cả người xuất gia, khi mà quy y Tam Bảo rồi đó, thì mình cứ đoan chắc là mình đã quy y Tam Bảo rồi, thì chỉ để thôi, không được suy nghĩ nhiều thêm. Nhưng mà sau khi mình quy y Tam Bảo rồi, nhất là một người cư sĩ đó, làm cách nào để mà mình thường xuyên nhắc là mình đã quy y Tam Bảo, và cái cách nhắc nhở nào là cách tốt nhất, xin được thỉnh thưa tòa từ siêu.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Quả thật, đối với kẻ phàm phu chúng ta, sau khi quy y Tam Bảo xong, nếu như mà chúng ta không có thường xuyên mỗi ngày để cho chúng ta xác lập lại cái lòng tin đối với Phật Pháp Tăng, thì như vậy nó cũng sẽ khiến cho cái sự quy y của chúng ta nó bị yếu đi, mất đi cái quy đức. Ở đây có ba cái việc mà chúng ta phải làm để chúng ta xác định được, xác lập lại cái sự quy y của chúng ta. Mỗi một ngày đó, người cư sĩ chúng ta được vào buổi sáng sau khi chúng ta thức dậy, rửa mặt, yên tĩnh, chúng ta hướng về cái chỗ mà chúng ta thờ Đức Phật. Chúng ta ngồi thiền một chút như vậy, trước đó thì chúng ta lễ bái Tam Bảo bằng cách xưng tán ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Để chúng ta đọc lại cái lời quy y Buddhang Saranang Gacchami, Thamang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Đệ tử xin quy y Phật, đệ tử xin quy y giáo pháp, đệ tử xin quy y tăng chúng. Ngày nào chúng ta cũng xác định lại như vậy. Có những người Phật tử, có những người họ nghĩ rằng quy y thì chỉ đọc như vậy một lần thôi, đọc hỏi lúc quy y rồi sau đó không cần đọc nữa. Không phải, thì chúng ta đọc càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày chúng ta đều làm như vậy là tại cái sự quy y của chúng ta. Cách thứ hai đó, nếu như chúng ta không có đọc, không có đọc lại cái lời nguyện quy y sát quy tăng thứ hai, sẽ giúp cho chúng ta xác tính được cái sự quy y của chúng ta là làm sao. Chúng ta ứng dụng lời dạy của Đức Phật ở trong cuộc sống của chúng ta thật sự bằng cái tâm nhàm chán. Thí dụ công chúa Suprabhata vì công chúa này do vì mang cái nghiệp ở trong quá khứ nặng nề, cho nên công chúa đã phải mang thai hài nhi 7 năm 7 tháng và chuyển dạ 7 ngày mới sanh được. Trong suốt thời gian 7 năm 7 tháng 7 ngày đó, công chúa Suprabhata vì là đệ tử của Đức Phật, cho nên công chúa bao giờ cũng khởi lên ba cái tầm tư với tất cả ba cái tầm tư. Mỗi khi mà cái cơn đau quằn quại thì công chúa khởi lên cái suy nghĩ thế này: Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ngài đã thuyết pháp để đoạn trừ cái sự khổ đau này. Suy nghĩ như vậy cho nên cái niềm tin của nàng rất là vững. Rồi cái thứ hai nữa, nàng mới suy nghĩ rằng tăng chúng thinh văn, chư thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn đã thực hành theo giáo pháp để đoạn tận cái sự khổ đau này. Thứ ba thì nàng suy nghĩ rằng Niết Bàn là pháp tịch diệt, chấm dứt mọi sự khổ đau này. Do vì luôn luôn an trú trong ba cái tư tưởng như vậy, cho nên nàng mặc dù bị cảm thọ khổ, nhưng mà nàng lúc nào tâm cũng chưa tỉnh, thì cũng đầy đủ cái lòng tin nơi Phật Pháp Tăng. Và cũng chính nhờ đó, trong cái ngày sau cùng đó, ngày thứ bảy đó, thì phò mã Kolija, chồng của nàng, công chúa này đi đến đảnh lễ Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn rằng công chúa Suprabhata bị cảm thọ khổ do mang nặng đẻ đau như vậy trong 7 năm 7 tháng 7 ngày, nhưng mà nàng vẫn an trú với ba tầm tư như vậy. Đức Thế Tôn ngài đã chúc phúc phước báo rằng mong cho công chúa Suprabhata được an lành, mong cho thai nhi của công chúa Suprabhata chào đời cũng được an lành. Khi Đức Thế Tôn vừa dứt lời, thì ở tại nội cung, thì nàng công chúa Sukawasa đã hạ sanh một thái tử kháu khỉnh và mẹ tròn con vua. Và tin đó được đến với vị thái tử, với phò mã. Phò mã khởi lên cái sự quan hỷ lông tóc dựng ngược, nghĩ rằng: ôi Phật, thật là vô lượng. Ở đây chúng tôi muốn nhắc điểm này để giúp, để gợi cho các Phật tử chúng ta, nếu mà trong cuộc, trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta không có đọc Tam Quy, thì ít nữa là khi mà quý vị gặp thuận cảnh hay gặp nghịch cảnh nào đó, quý vị khởi lên cái tư tưởng đó, khởi lên cái tư tưởng nào có liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, như vậy là đã có sự xác tín về vấn đề quy y rồi. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba, cái cách thức thứ ba để chúng ta xác tín được cái sự quy y của chúng ta là ở đây, thưa quý vị, mỗi một ngày chúng ta chịu khó dành ra một cái thời gian và chúng ta hành thiền định, hành thiền quán, quán vô thường, khổ và vô ngã theo lời dạy của Đức Phật. Một người khi mà nỗ lực tu tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn thì người đó gọi là người đã có sự quy y một cách tốt đẹp, một cách chân chánh. Thậm chí thưa quý vị, thí dụ như trường hợp Đức Phật ngài dạy ở trong luật các vị tỳ kheo là khi mà thọ thực rồi phải quán tưởng, khi mà sử dụng y phục Phật thực, trú xứ, thuốc trị bệnh đều phải quán tưởng, có chừng mực khai ná về cái tác dụng của cái vật dụng đó. Nếu vị tỳ kheo nào mà không có thọ thực mà không có quán tưởng thì phạm tội tác ác. Nhưng ở trong luật như chỗ là đối với một vị tỳ kheo đang thực hành tứ niệm xứ, vị đó chánh niệm trong khi ăn, giữ chánh niệm trong khi ăn, trong khi đắp y mang bát, vị đó chánh niệm, thì với một vị tỳ kheo mà đang hành chánh niệm tỉnh giác trong thiền quán thì vị đó không có phạm tội vì thọ thực mà không có quán tưởng. Cái điều này rất là đặc biệt, thưa quý vị. Bởi vì cái mục đích Đức Phật ngài dạy quán tưởng Phật thực hay quán tưởng y phục khi mà thọ dụng là để ngăn ngừa cái lòng tham. Cái lòng tham đối với bốn món vật dụng. Mà một vị mà tu tập chánh niệm thì vị đó là đã ngăn chặn được cái lòng tham một cách hữu hiệu thì đâu còn gì mà phải quán tưởng nữa. Cũng vậy, một người bình thường nếu mà không có biết, không có tu tập thì nên an trú với ba cái tư tưởng. Mà nếu không an trú với ba tư tưởng thì người đó mới là mỗi ngày tụng đọc Bút Thăng Sát Năng Gạch Cha Mít Thăm Mang Sát Năng Gạch Cha Mít, cứ nhắc hoài, nhắc cô sinh quy và cô sinh quy tác, cô sinh quy tăng, cứ nhắc gì. Nếu mà vị đó không cư sĩ mà không có đọc nhắc mỗi ngày như vậy thì phải an trú trong ba tư tưởng. Mà nếu không an trú ba tư tưởng thì vị đó cũng là đang thực hành cái pháp tứ niệm xứ, cái pháp thiền, thì cái sự quy y tam bảo của chúng ta sẽ thành tựu và duy trì một cách tốt đẹp. Đó là những điều mà chúng tôi xin gợi ý chia sẻ với quý vị nhân cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy.
Kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư, tiếp theo xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Không biết Đại Đức Tự Quyền có mặt trước máy và có nghe được không? Chưa được. Đại Đức Tự Quyền, chúng ta nói lời chuyện ở đây là một chuyện rất là tầm thường, nhưng mà được là rất là bình thường trong đời sống của nhiều người. Có người họ nói rằng mỗi lần mà mình sợ ma đấy, hay mỗi lần mình ở cái chỗ vắng vẻ hay là đi đêm hay gì đó mà mình sợ, thì đọc câu con quy Phật quy pháp quy tánh sẽ hết sợ. Thứ nhất là hỏi Đại Đức Từ Quyền là khi mà mình sợ ma mà mình đọc câu đó, nó có làm cho mình hết sợ ma không? Và nếu làm cho mình hết sợ ma thì đó là năng lực, do cái năng lực nào mà chúng ta bớt đi sợ? Năng lực của tam bảo, năng lực của niềm tin, hay là năng lực của chư thiên? Tôi vâng xin thỉnh Đại Đức Từ Quyền.
Không có lời nữa quý vị. Dạ quý vị đã nghe được chưa? Dạ đã nghe, chắc đã nghe được không ạ? Dạ dạ cảm ơn, dạ con cảm ơn thượng tọa. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì trong cái đời sống bình thường cái tâm lý của chúng sinh thì thường thường khi mà chúng ta có một cái sự yếu đuối chỗ, tức là chúng ta không có một cái sự tự tin khi mà gặp một cái hoàn cảnh mà nó hết sức là ấn động ở trong tâm ta, chẳng hạn như là khi chúng ta thấy đi đến một nơi nào đó mà nơi đó nó vắng vẻ, đi đến một nơi nào đó mà nơi đó nó yên lặng quá, rồi có một cái có một cái lá xào xạc hay là một cơn gió thoảng hoặc một hình bóng gì đó xuất hiện thì lập tức chúng ta rất là sợ sệt. Thì chúng ta cần một điểm tựa nương, thì là một chúng sinh phàm phu thường là bị một cái sự sợ sệt như vậy. Và lúc đó thì chúng ta đi tìm một cái nơi mà chúng ta nương tựa. Thì ở đó thì nếu là một người có hiểu biết một phần về cũng niềm tin thì chúng ta người ta thường người ta sẽ lấy tâm bảo là một đối tượng để người ta tựa nương. Có thể người ta đọc một câu kinh hay đọc quy Phật quy pháp quy tăng, hay là đọc một cái câu một cái niệm Phật bằng một hồng danh, hay là một cái niệm Phật bằng một cái hình thái nào đó cũng. Thì ở đó nó hết sợ sệt. Điều thứ nhất chúng ta phải phân tích rõ là do cái tâm định của chúng ta. Thì chúng ta nhớ lại thì có cái định tâm thì cái sự sợ sệt nó không có mặt. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, vì niềm tin của chúng ta nó mạnh, nó lớn, cho nên tâm của chúng ta nó không còn có sự lo lắng. Thì ở đây hỏi rằng là có phải là do niềm tin, hay là do cái hồng ân tam bảo, do cái quy luật của tam bảo, hay là do quy luật chư thiên? Thì ở đây cái quả thật thì chúng ta đã có hữu phúc để chúng ta đón nhận được cái hồng ân tam bảo hay không? Thì chúng ta đã có hữu phúc để chúng ta từ một cái niềm tin mà nó xuất hiện, thì đó là dành cho mọi người mới đo được cái niềm tin của mình, mới đo được cái sự tu tập của mọi người và cái sự giá trị, chúng ta tạm gọi cái chữ giá trị của mọi người nó như thế nào. Chứ quả thật thì nếu như ai mà gặp một cái sự nguy hiểm đều quay về biết nương tựa nơi Phật, ở đó chúng ta sẽ cảm nhận một sự an toàn. Một sự an toàn này, dẫu cho là đời sống vật chất hay là đời sống của tinh thần, nó đều là cao cả. Chúng ta tìm mọi cách này, mọi cách kia để chúng ta cầu cái sự tựa nương, nhưng cái sự tựa nương nơi Tam Bảo là tối thượng. Bởi vì sao vậy? Không có một quay lực nào bằng quay lực của Phật, không có một quay lực nào bằng quay lực của Pháp, và không có một quay lực nào bằng quay lực của Tăng. Không có một phước phần nào mà bằng Tam Bảo, và cũng không có một phước đức nào bằng Tam Bảo, và cũng không có một sự che chở nào nó an toàn và nó tuyệt đối cho bằng Tam Bảo. Bởi vì cái sự che chở, cái sự an hành đó ở hiện kiếp này cũng như là ở lai sinh, chúng ta sẽ hết sức lo sợ, sẽ hết sức là khổ sở khi có một sự đối diện mà chúng ta nhớ cái tiền thân của Bồ Tát khi mà ngài nguyện về thành một chánh đẳng chánh giác, chỉ có vào một biển khơi, ở biển khơi và lúc đó bị đắm thuyền, thì lập tức tất cả mọi người đều quay về thì phát nguyện quy y, để phát nguyện quy y hướng về Tam Bảo, thì cái sự trú tựa nương đó thì lập tức họ đều được cái sự an lành. Thì ở đây muốn nói rằng trong cái sự nguy hiểm, trong một cơn tai biến nào đó, nếu chúng ta biết nương tựa vào Tam Bảo thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an lành. Bởi vì cái quái lực của Tam Bảo nó vô biên mà không thể nói bằng lời, mà không thể nói bằng sự. Chỉ ở đó tâm của chúng ta có một niềm tin, tâm của chúng ta có một sự quay về, có một hướng, có một sự nguy hướng mạnh liệt như thế nào, thì cái giá trị nó sẽ tăng gấp bội phần như thế đó. Cho nên trên mặt thượng tọa, ma nó phải nhường, quỷ nó phải khiếp khi một người mà có thật có một sự quy y. Chẳng những nó không có thể mà đe dọa, nó không có thể mà làm hại chúng ta, mà chúng ta lại được an toàn, mà chúng ta lại được hữu phúc. Và chúng ta thường nghe chư Tăng thuyết giảng dạy rằng là khi mà chúng ta quy y, ai quy y Phật Đà chánh pháp với Tăng già sẽ không xa đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Bởi vì ngay cả khi chúng ta quy y, chúng ta tựa nương như vậy, chúng ta được cái lợi lạc, đó chính là chúng ta làm các thiện sự. Nếu như một người có một điều niềm tin thì làm các thiện sự, bởi vì điều đó sẽ là một cái quả lành ở hôm nay và ở ngày sau. Giờ con không nhớ lầm thì ở trong chú giải có dạy rằng nếu một người mà thật sự có một sự quý y bằng một tính tâm, thì người ấy trong một căn kiếp trở lại chắc chắn sẽ chứng quả, chắc chắn sẽ chứng đạo chứng quả. Nếu như người ấy thật sự có cái tâm quý y nương tựa về nơi Tam Bảo, thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái giá trị nó không phải chỉ là mai nhường quỷ thiết, mà giá trị nó còn cao thượng hơn gấp 10 lần như vậy. Giống như chúng ta có một sự xác tín về quy y, và chúng ta có một cái niềm tin vững chắc, bởi vì điều này đã được Đức Phật, điều này đã được chính trong kinh văn Đức Phật đã dạy như vậy. Và chúng ta có chuyển hóa được, có chuyển biến được cái tâm của chúng ta quy y một cách thật tốt, thật sự và thật đúng hay không? Thì ở đây chính mọi người chúng ta hãy suy nghĩ, và hãy suy nghĩ kỹ như vậy. Giờ con có đôi điều xin gửi về cái câu hỏi của thảo luận của thượng tọa như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sao tu cái chương trình thưa quý mình chưa tu biết và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một chương trình, chúng ta sẽ tiếp theo về cư sĩ Giới Pháp với loạt ba bài bố thí kỳ giới và tu tiến. Đây là ba pháp môn tu tập phổ thông với người cư sĩ. Ngày mai này thì chúng ta đi vào đề tài bố thí đức. Và bây giờ thì xin được mời quý ngài và quý vị lắng nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin ngày hôm nay do như của hạt cát chữ ngữ bản tin đề cập đến đại học Indira Gandhi trao bằng tiến sĩ vinh dự cho Đức Đại Lai Lama. Bản tin này sẽ gửi đến quý nghe của quý vị qua lời trình bày của anh Trà.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Ấn Độ, Đại học Indira Gandhi vinh danh Đức Đạt Lai Lạt Ma với học vị tiến sĩ. ThaiBestNet, ngày Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2011. Dharamsala, Ấn Độ, Đại học mở quốc gia Indira Gandhi, Ấn Độ viết tắt là IGNU, sẽ trao một bằng tiến sĩ văn chương danh dự cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Buổi lễ trao giải thưởng lần thứ 24 của trường vào ngày 5 tháng 9, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ nhận được học vị tiến sĩ văn chương Honoris Causa, một báo cáo trong trang web của trường đại học cho biết. Ông Tenzin Kanla, đồng chủ tịch của văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala cho biết, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ chấp nhận các học vị tiến sĩ danh dự được trao bởi IGNU ngày 5 tháng 9. Tiến sĩ Di Purandeswari, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nhân lực và Phát triển MHRD, và ông Y. Ahmed, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao MOS và MHRD, đã truyền đạt sự tán đồng của họ trong cương vị của những thượng khách. Tổng cộng có 1,468 sinh viên từ khắp Ấn Độ sẽ nhận được bằng cấp của họ vào dịp này. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh xin mời cô Nhật Quỳnh lên để hồi hướng. Và đúng rồi, Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi điều hợp chương trình. Dạ, kính cảm ơn vị anh Như Gia. Dạ, cảm ơn vị anh. Sa thu lành thai, con Nhật Quỳnh, thay mặt đại chúng trong dân, chúng con thành kính tri ân siêu tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Mân Điên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Yang kincik kusala kamang kapa pagi yang memakai lawa kama dasa di dasi suka tang tang kereta apa sangino hati ye kasa ta sangino katang bunya palang mayang sapi pagi kawan tute ye tang katang suri tang gendang bunya palang mayang ye kata tanakan Nanti dewa dan tua diwe kayum sate lokam Iye tata kiwan tarane duka matanya Ko jangan sate dapan tumang aje tanpa angin. nhớ thương pháp bao tồn mang căn nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành cũng qua thị nhân Sapan Sumangalanga Kantu Sapa Divata Sapa Bhuta Lupa Vena Soti Ondu Nirondarang Otu Sapan Sumangalanga Kantu Sapa Divata Sapa Dhamma Lupa Vena Soti Ondu Nirondarang